nghe chuyện, sau khi nghe chuyện này tiền nguyện, tiền kiếp của ngài Kiều Trần Như. Bây giờ nghe ra xá và 54 bạn hữu. Các tỳ khưu lại hỏi Bạch Thế Tôn, 55 thanh niên do ra xá cầm đầu đã tạo những công đức gì? Đức Phật trả lời, họ đã thệ nguyện dưới chân một vị Phật được đạt quả vị A-la-hán và đã tạo những công đức. Trước khi Phật hiện tại xuất hiện ở đời, họ để kết bạn với nhau để thành tựu những công đức, và hết lòng lo việc thiêu xác chết của người nghèo khổ. Một hôm thấy xác chết của một phụ nữ mang thai, họ đem xác đến nghĩa trang để thiêu. Ra xá và 4 người bạn được chỉ định việc thiêu xác, những người còn lại trở về làng. Khi ra xá thiêu xác, chàng dùng cây xiên xuyên suốt thân xác chết lật qua lật lại và thấu rõ sự bất tịnh của thân xác. Để chia sẻ sự hiểu biết này với 4 bạn của mình, chàng bày tỏ: các bạn hãy nhìn thân này, đây đó da rẻ nứt nẻ, không khác gì da của con bò đốm, bất tịnh, nhơ nhớp và cứng kiếc. Ngay đó, 4 bạn chàng cũng thấu triệt sự bất tịnh của thân xác. 5 người bạn quay về làng và truyền đạt lại cho những người kia. Về phần ra xá, chàng về nhà và cũng truyền đạt cho cha mẹ, vợ. Họ đều thấu triệt sự bất tịnh. Đây là công đức mà họ đã tạo trong kiếp trước. Và do chính công đức này, ra xá chứng nghiệm được sự bất tịnh của thân xác khi ở trong phòng nhìn các mỹ nữ ngủ. Thêm vào đó, căn cơ họ đã đến lúc thuần thục, cho nên tất cả các chàng trai đều đạt quả thánh. Như thế, những chàng trẻ tuổi này đạt được điều mong muốn đúng theo họ thể nguyện. Ta không tỏ ra thiên vị trong việc trọng vọng này. Cho nên sau khi nói ngài Kiều Trần Như, Đức Phật nói đến nguyện của ngài ra xá và 54 bạn hữu là cũng chỉ nguyện đạt được quả A-la-hán thôi. Thế là đến 30 chàng vọng tộc. Nhưng Bạch Thế Tôn, 30 vị, nghĩa là con nhà giàu á, vọng tộc, trẻ tuổi này đã tạo công đức gì? Họ cũng thệ nguyện dưới chân chư Phật quá khứ đạt thành quả vị A-la-hán và đã tạo lập những công đức. Trước khi Phật hiện tại xuất hiện ở đời, họ tái sinh làm 30 kẻ ác, nhưng nghe lời khuyên dạy dành cho ông Thundila, họ giữ 5 giới suốt 60.000 năm. Rồi những người này cũng chứng đạt đúng theo họ thệ nguyện. Đức Phật nói, ta không tỏ ra thiên vị trong việc trọng vọng này. Giờ đến 3 anh em ngài Ca Diếp. Để nghe ở trong luật Đức Phật độ ngài Ca Diếp cũng rất là khó khăn. Ngài anh cả đó, Uruvela Kasaspa và Ưu Lâu Tần Loa Ca Diếp. Thì ngày này cũng giống như ngài Sanjaya đó, là một vị nổi tiếng, Bà La Môn nổi tiếng nhất trong nước, cho nên cũng nhất định không có chịu phục tùng Đức Phật. Và rốt cuộc cuối cùng vì có duyên, có nguyện, cho nên mới thành đệ tử. Các tỳ khưu hỏi Bạch Thế Tôn, 3 anh em ngài Ca Diếp là Ưu Lâu Tần Loa Ca Diếp, Na Đề Ca Diếp và Nat Đi Ca Sa Pa và ra ra ca diếp ga già ca sạch và làm những công đức nào mà đắc được quả như vậy. Đức Phật nói họ cũng tạo dựng những công đức và thệ nguyện đạt thành quả vị A La Hán 92 kiếp quá khứ, hai Đức Phật Tisa và Phusa. Chuyện này lạ, đây là một chuyện mới nghe lần đầu. Hai Đức Phật Tisa và Phusa cùng một lúc xuất hiện trên thế gian. Cha của ngài, cha của Phật Phusa đó là vua Mahinda. Khi ngài Phusa giác ngộ, thì người con út của vua trở thành đại đệ tử của ngài và con của vị tư tế trở thành đệ tử thứ hai. Tức là con út và một vị tư tế, tư tế là những vị chắc bà la môn làm lễ thờ, làm lễ của gia của hàng tộc ấy. Thờ thờ Phạm Thiên này nọ. Nhà vua đến chỗ Phật và bạch: người con cả của tôi là Phật, người con út của tôi là đại đệ tử, và người con của vị tư tế của tôi là đại đệ tử thứ hai của Phật. Và nhìn cả ba, vua rất hoan hỷ. Nói lên câu: Đức Phật là của chính tôi, Pháp là của chính tôi, Tăng là của chính tôi. Và ông long trọng xưng tụng ba lần: xin tán thán, ngài là bậc Thế Tôn ứng cúng toàn giác. Rồi ông gieo mình dưới chân Đức Đạo Sư và thưa: bạch Thế Tôn, bây giờ và cuối cuộc đời kéo dài 90.000 năm, quá khứ người ta sống tuổi thọ rất là lâu, này đã 90.000 năm, dường như đã đến lúc để tôi ngồi nhắm mắt ngủ yên. Lúc nào tôi còn sống, xin đừng đến nhà người khác, hãy nhận tứ sự cúng dường của mình tôi thôi. Nhận được sự ưng thuận của Phật, nhà vua đều đặt cúng dường cho ngài. Bây giờ nhà vua có ba người con khác, người lớn nhất có 500 lính tùy tùng, người giữa 300 và người trẻ nhất 200. Tổng cộng là 1.000 lính tùy tùng. Một hôm họ xin phép cha được cúng dường người anh cả là Đức Phật Phusa, nhưng bị từ chối. Việc này xảy ra nhiều lần. Ít lâu sau, một cuộc nổi loạn bùng nổ ở biên giới và ba anh em được vua cha phái đi dẹp giặc. Thành công trong việc khôi phục trật tự ở biên giới, họ trở về hoàng cung. Vua cha ôm lấy họ, hôn lên tóc, ngợi khen và tưởng thưởng: các con yêu của cha, cha sẽ cho những gì các con muốn. Họ bèn tâu: tâu phụ vương, chúng con xin nhận ân huệ của cha. Sau vài ngày khi cha họ nhắc lại: các con yêu, ta sẽ cho bất cứ điều gì các con muốn, họ liền ngỏ ý: tâu phụ vương, chúng con không cần gì khác ngoài việc từ nay trở đi, chúng con xin được cúng dường Thế Tôn là anh cả của chúng con, hãy ban cho chúng con ân huệ này. Vua nói: ta không ban cho các con ân huệ này được, các con yêu quý. Các con nói: nếu cha không muốn ban cho chúng con đặc ân này thường xuyên, thì hãy ban cho chúng con 7 năm được một lần. Vua vẫn nói: ta không muốn thế, các con yêu quý. Thế thì hãy ban đặc ân cho chúng con 6 năm hay 5 năm, 4, 3, 2 năm hay 1 năm, 7 tháng hay 6 năm, 4, 3 tháng hay 2 tháng hoặc 1 tháng. Vua vẫn nói: ta không muốn thế, các con yêu quý. Các vị nói: thế thì tâu phụ vương, hãy cho mỗi đứa con 1 tháng, ban ân cho chúng con tất cả thời là 3 tháng. Vua bảo thôi được, các con yêu quý, hãy cúng dường anh các con trong 3 tháng. Tức là các vị này đòi, lần đầu là đòi suốt 7 năm được cúng dường, vua không chịu, rồi mới xuống dần. Rốt cuộc thì mỗi vị 1 tháng, tổng cộng là 3 tháng, vua bằng lòng. Bây giờ cả ba anh em chỉ có một thủ khố và một quản gia. Viên quản gia có đến 120.000 người phụ việc. Ba anh em cho vời thủ khố và quản gia lại chỉ thị: trong vòng 3 tháng tới, chúng tôi sẽ thọ giữ 10 giới, đắp y vàng và an cư với đấng đạo sư. Khi chúng ta vắng mặt, bổn phận là các ngươi phải coi sóc lương thực cúng dường. Mỗi ngày các ngươi phải cung cấp đầy đủ thức ăn cứng mềm cho 90.000 tỳ khưu và 1.000 lính. Từ nay trở đi chúng ta sẽ không cần phải dặn dò gì nữa. Rồi ba anh em đem theo 1.000 lính tùy tùng tuân giữ 10 giới, đắp y vàng và bắt đầu an cư trong tinh xá. Người thủ khố và quản gia hợp lực thay phiên nhau hoàn tất bổn phận, lấy lương thực từ kho của ba anh em để cúng dường. Nhưng khi đám con của những người phục vụ đòi món cháo, yến mạch và những thức ăn khác, người thủ khố và quản gia đã cho những thức ăn chúng đòi trước cả lúc tăng đoàn đến. Hậu quả là tăng đoàn chỉ nhận được thức ăn thừa và không được cung cấp thức ăn nào mới nguyệt. Cuối cùng người thủ khố và viên quản gia cũng thèm ăn, nên nỗi họ lấy bớt thức ăn rồi làm ra vẻ như đưa cho đám trẻ, nhưng thực sự họ ăn hết. Thấy thức ăn ngon không nhịn thèm được, họ và nhóm 84.000 người của họ đã ăn thực phẩm mà họ có bổn phận phải dâng cho tăng đoàn, nên khi chết và lúc thân bị tan rã, họ tái sinh vào loài ngạ quỷ. Còn khi mạng chung ba anh em và 1.000 người tùy tùng được sinh lên thiên giới và sống 92 kiếp qua lại từ cõi trời này đến cõi trời khác, đó là những công đức mà ba anh em đã tạo dựng trong thời gian đó vì lập nguyện thành tựu quả vị A-la-hán. Những gì họ nhận được chỉ là do lời thệ nguyện của họ. Ta không tỏ ra thiên vị trong việc ban cho điều gì cần ban. Thì mình nhận xét những cái công đức này, cái quả báo không thể nào nghĩ bàn. Cho nên đôi khi gặp lại nhau đây, thể là trong chỗ quán tiệc gặp nhau, nhưng mà trước khi gặp nhau đây thì lắm lúc mà thể quán tiệc thì đã ở trên cõi trời 91 kiếp, và trong chỗ thì lang thang ở giữa cõi người ta mắc đạo chẳng hạn vậy. Lúc ở cõi người đó, tâm trụ ngước lên mà nhìn thấy quán tiệp thì nghĩ là ông trời này ông vĩnh viễn bất tử, không? Ông bay quả bay lại như ngựa trời này. Trong không, không bao giờ mà thấy ông tồn giảm gì hết. Nhưng khi mà tụi con nghe tất cả những cái chuyện nhân quả của trong đạo Phật này, cái thời gian nó có bao nhiêu kiếp đi chăng nữa, nó cũng qua một cách trong sát na sinh diệt và rốt cuộc hết. Cho nên con người đời thờ trời như là một cái gì vĩnh viễn bất tử. Nhưng mà cái chân lý nhân quả trong đạo Phật nó khai ra cho thấy chỉ là một cái quả báo tốt mà thôi. Cõi trời không có bất tử gì hết. Đó là cho mình thấy vậy. Và khi mình nguyện thành tựu những cái quả vị cao lớn, thành Phật A-la-hán, thì mình cũng thấy rõ là không phải là nó thành tựu ngay trong đời sau. Những cái kết quả nó đòi hỏi mình phải có rất nhiều sự chuẩn bị, nhiều cái nghĩa là công đức sắp xếp nó mới vào được đến cái chỗ chân lý đó. Nhưng mà cái kết quả phụ của những cái nguyện đó, đó luôn luôn là cõi trời lâu dài. Cho nên học hỏi trong Phật Pháp ấy, mà tìm cách lập nguyện, thực hành cái lập nguyện đó, cái mỗi hướng như vậy. Nên Đức Phật nói lên cái câu chuyện nói ba anh em này Ca Diếp đó, là cũng từ nguyện của họ đắc A-la-hán. Đức Phật nói tiếp, viên quản gia lúc đó là Tần Bà Sa La, thủ khố là cư sĩ nữ Visakha là Tỳ Sa Khư, và ba hoàng tử là ba nhà khổ hạnh Bện Tóc, tức là ba anh em này Ca Diếp. Cho nên mình biết là trước khi mà ngài Tần Bà Sa La mà trở thành vua, cận sự nam vững mạnh của Đức Phật Thích Ca thì là ngạ quỷ. Và bà Tỳ Sa Khư Mẫu là một vị cận sự nữ, có thể nói là trí huệ, thông minh. Có thể nói là ủng hộ tăng chúng hết mình. Tỳ Sa Khư Mẫu thì trước khi là cũng là ngạ quỷ. Nên quan sát cái nhân quả này cho nó rõ. Những gia nhân phục vụ của họ tái sinh trong loài ngạ quỷ. Một thời gian sau khi trải qua từ kiếp này đến kiếp khác, cả tốt và xấu, họ được tái sinh trong tiểu kiếp này ở cõi ngạ quỷ suốt bốn đời Đức Phật. Trong tiểu kiếp này, đầu tiên họ đến gặp vị Phật Kakusanda. Ngài trụ thế 40.000 năm và hỏi Ngài: câu lưu tôn Phật, xin Phật nói cho chúng con biết khi nào chúng con mới nhận được thức ăn. Đức Phật đáp: các ngươi sẽ không có gì để ăn trong thời kỳ hóa độ của ta, nhưng sau ta, đại địa sẽ được nâng cao lên một dặm, và Đức Phật Konaga Mana, tức là câu Na Hàm Bồ Đi Phật, sẽ xuất hiện. Tốt nhất các ngươi hãy hỏi Ngài. Họ chờ đợi suốt thời gian đó, và khi Đức Phật Konaga Mana xuất hiện, họ hỏi và Phật trả lời: các ngươi sẽ không có gì để ăn trong thời kỳ hóa độ của ta, nhưng sau ta, đại địa sẽ nâng cao một dặm, và Đức Phật Kassapa là Phật Ca Diếp sẽ xuất hiện. Tốt nhất các ngươi hãy hỏi Ngài. Họ chờ đợi suốt thời gian đó, và khi Đức Phật Kassapa Ca Diếp xuất hiện, lại đến thưa hỏi và được nghe: các ngươi sẽ không nhận được gì để ăn trong thời kỳ của ta, nhưng sau ta, đại địa sẽ được nâng cao một dặm, và Đức Phật Gotama, tức là Đức Phật Cù Đàm Thích Ca, sẽ xuất hiện. Vào thời đó, thân quyến của các anh là các ngươi, là Tần Bà Sa La sẽ làm vua. Ông ta sẽ cúng dường Đức Đạo Sư và sẽ hồi hướng công đức tạo được cho các ngươi. Lúc đó các ngươi sẽ nhận được thức ăn. Thời kỳ giữa hai Đức Phật sau này đối với chúng cũng nhanh giống như hôm nay qua ngày hôm sau. Khi Như Lai xuất hiện ở thế gian của vua Tần Bà Sa La cúng dường ngày thứ nhất, chúng không nhận được thức ăn. Chúng chờ đến đêm và tạo một tiếng ồn đáng sợ hiện ra trước nhà vua. Nhà vua đến Veluvana và chúc lâm vào ngày hôm sau và thuật lại tình tiết cho Thế Tôn, Đấng Đạo Sư giải thích. Đại Vương, 92 kiếp trong quá khứ dưới thời Phật Phụt Sa, những ngạ quỷ ấy là thân quyến của Đại Vương. Họ lén ăn thực phẩm mà họ có bổn phận dâng đến tăng đoàn, do đó bị tái sinh trong cõi ngạ quỷ. Suốt vòng luân hồi, họ đã hỏi Phật Câu Lưu Tôn Kakusanda, Câu Na Hàm Mâu Ni Kotnagamana, Ca Diếp Kassapa, khi nào họ mới được ăn? Và chư Phật đã nói với họ như thế, như thế. Suốt thời gian này họ rất mong muốn nhận sự bố thí của Đại Vương. Sở dĩ họ làm ồn đêm hôm qua vì Đại Vương có bố thí, nhưng họ không nhận được phước báo bố thí đó. Mình thấy như trong kinh Địa Tạng mà nói, nằm mơ thế này cái kia, nhiều khi là những người thân trong nhiều đời trước ấy, khổ quá đó, nên khổ nó ép bức quá, đi tìm kiếm lại người thân xa xưa để cầu cứu. Nhưng mà người thân đời nay ấy, rất can đảm, nên vừa thấy gì chạy tuốt mất hết rồi, là om sòm ma. Cho nên càng khổ. Vua nói, nhưng bạch Thế Tôn, trong trường hợp con bố thí bây giờ, họ có nhận được không? Phật nói sẽ nhận được. Ngày hôm sau, vua thỉnh tăng đoàn do Phật lãnh đạo dâng thức ăn dồi dào và thưa: bạch Thế Tôn, từ nay trở đi, vật ẩm thực từ cõi trời xin cho những ngạ quỷ này có Phật. Và khi vua hồi hướng đến những ngạ quỷ công đức cúng dường của ông, chúng nhận được vật ẩm thực từ cõi trời. Ngày hôm sau, những ngạ quỷ lại xuất hiện trần truồng. Đức vua trình lên Phật: Thế Tôn, những ngạ quỷ này lại xuất hiện nhưng mà trần truồng, con không biết phải làm gì. Đức Phật nói: Đại Vương, vì ông không cho họ quần áo. Ngày hôm sau, nhà vua dâng y lên tăng đoàn do Phật lãnh đạo, và cũng nguyện từ nay trở đi mong họ được quần áo từ cõi trời. Và khi vua hồi hướng công đức cúng dường của ông cho họ như thế, lập tức họ được quần áo từ cõi trời. Ngay lúc ấy họ bỏ thân ngạ quỷ và nhận lấy thân của chư thiên. Nằm đến đây mình biết thực sự người đời á, người ta mới đốt á. Người ta đốt từ tiền hồi xưa, đốt đến tiền đô la bây giờ. Người ta đốt nhà, đốt cửa, đốt xe, đốt ngựa, đốt toàn là bằng giấy á, đốt cho người chết. Giờ mình nghe trong đạo Phật á, thì mình sẽ biết rằng là tất cả những cái đốt, những cái cúng đó, nó không có vượt qua được nghiệp. Mình thấy là các ngạ quỷ này là phải chịu cái nghiệp báo qua ba đời chư Phật. Cho nên mình thấy ở đây vua Trần Bạt Sa La đó là cúng dường cho Phật với Tăng rồi hồi hướng. Cho nên Phật mới tăng là cái công đức rất là chân thật và cái công đức rất là mạnh. Thế bây giờ mình nói sao về những cái lễ gì, nghi thức của đạo Phật như trần tế chẳng hạn. Lễ trần tế thì trực tiếp cho ngạ quỷ có nhận được không? Nếu mình cúng dường cho Phật Pháp Tăng thì quả thực chắc chắn là có được. Nhưng mà còn trần tế này nọ có được không? Cũng có được. Bởi vì lễ trần tế dùng tất cả những pháp của Phật và những cái quán tưởng về Phật. và cũng lấy từ những cái nghi thức cúng dường, cúng quỷ trong kinh nói ra. Nhưng mà nó có điều, cái những thầy đứng ra trần tế thì phải cẩn thận. Thì nếu không đủ đức độ á, thì nó sẽ có nhiều cái phản ứng. Bởi vì mình phải có một cái đức độ mạnh thì mình mới truyền đạt những cái công năng của thần chú đó, nó mới truyền, nó mới đưa những cái đồ ăn gì đến cho ngạ quỷ được. Còn nếu mà mình không đủ á, thì đôi khi mình có thể bị ngạ quỷ để nó oán. Đó là một điều nữa, cái điều mà những cái lễ trần tế nó có một cái công năng là phổ quát vô lượng, cho nên nó càng cần những cái đức hạnh cao quý ghê lắm, thanh tịnh lắm, thì nó mới có thể phát huy được cái công năng đó, là chứa đựng ở trong những cái thần chú của Đức Phật. Cho nên không đủ đức hạnh thì tốt nhất không nên làm. Tại vì những cái lễ trần tế là nó cho cả cái cảnh giới của ngạ quỷ vô lượng vô biên. Như vậy á. Còn mình thấy ở đây vua Trần Bạt Sa La đó là cho những người có duyên với mình, những ngạ quỷ mà có duyên với mình. Như vậy đó. Cho nên nó trong vòng bao nhiêu ngạ quỷ đó thôi. Vì vậy á, mình thấy nó không có một cái gì cần là vua Trần Bà Sa La phải có đức hạnh, đức độ hết, mà nó nương vào cái lực của Tam Bảo, cách thuần túy hồi hướng đến. Nên vì vậy mình nhận xét một tư duy, những cái chuyện mà cũng gọi là trần tế cho cứu tế những cô hồn ngạ quỷ gì á, ôi trời, nó vô lượng vô biên. Cũng như là cái nguyện độ vô lượng chúng sinh ấy đó. Tại vì một loài chúng sinh thôi nó cũng vô lượng vô biên rồi. Cho nên nó trở thành ra là một sự tu tập cá nhân mình nữa. Phải phát Bồ Đề tâm, phải có cái tâm nguyện Bồ Đề nơi những cái vị thầy trần tế đó. Tâm nguyện Bồ Đề vững chắc, phải có chánh trí huệ và phải có cái chỉ giới mạnh mẽ. Thần chú rất là kỵ những cái người phá giới. Đó. Nó phải thanh tịnh, nên vấn đề đó là một việc khó làm ghê lắm. Mình làm một cách đại vừa bãi thì nó cũng mệt. Mình coi tất cả những cái chuyện nhân quả trong này để biết là cái phần tốt nó có cái quả tốt đó. Trong một việc làm nó có cái phần tốt, nó sẽ được cái quả tốt. Nó có phần xấu, nó phải chịu cái phần xấu. Biết vậy đó. Khi Đức Phật hồi hướng công đức, Ngài đọc cái bài kinh chú nguyện ngạ quỷ đứng ngoài vách. Mình không rõ bài kinh chú nguyện này của bên Nam Tông ra sao. Khi Ngài kết thúc phần hồi hướng công đức, 84.000 chúng sinh đạt được pháp nhãn thanh tịnh. Trên đây Đức Phật đã giảng pháp thuật loại chuyện của ba anh em bệ tóc, tức là các sa lợi, các bà la môn bệ tóc, cuốn tóc này, cuốn tóc dài. Bây giờ đến chuyện của Sarada và Sirivatta. Nhưng bạch Thế Tôn, các đại đệ tử đã thành tựu công đức gì? Chuyện này dài ạ, rồi mình đọc đến đầu đọc. Tức là đến chuyện của Ngài Sa Lợi Phất, Ngài Mục Kiền Liên ấy. Họ đã thề nguyện đạt đến địa vị đại đệ tử trong một A Tăng kỳ kiếp, thêm 100.000 kiếp về quá khứ. Sa Lợi Phất được tái sinh vào một gia đình Bà La Môn giàu có là ông Hoàng Sarata. Mục Kiền Liên được sinh trong gia đình trưởng giả giàu có tên là Sirivadda. Hai chàng trai trẻ làm bạn với nhau từ khi còn nghịch đắc. Nói theo Việt Nam là lúc còn ở chỗ tắm mưa. Cái này là từ khi còn nghịch đắc. Ông Hoàng Sarada được hưởng của thừa kế to tát khi cha chết. Một hôm ở một mình, anh băn khoăn: ta chỉ biết một ít về đời sống của thế giới này thôi, ta chẳng biết gì về đời sống của thế giới bên kia. Ai sinh ra đều chắc chắn phải chết. Ta phải từ bỏ thế gian, gia nhập tăng đoàn và đi tìm con đường giải thoát. Anh đến gặp bạn tờ tâm sự và hỏi: anh có thể rời bỏ thế gian với tôi hay không? Người bạn nói: tôi không thể rời bỏ thế gian, nên bạn hãy ra đi một mình. Từ chối, Sarada vẫn không đổi ý, lập luận: không ai đi đến đời sau với những người đồng hành hay thân quyến hay cả bạn bè. Ta muốn làm gì, ta phải làm một mình thôi. Vì vậy, anh mở cửa kho và bố thí rộng rãi cho người nghèo khó, du sĩ và ăn mày. Xong, anh rút vào chân núi và sống đời ẩn sĩ. Đầu tiên là một, rồi đến hai, rồi đến ba, rồi nhiều người khác theo gương anh chọn đời sống tu hành. Cuối cùng, các ẩn sĩ bện tóc này lên đến 74.000. Sarada chứng được ngũ thông và bát định và dạy những người ẩn sĩ bện tóc này phương thức tu tập thiền định. Bát định là nói theo thông thường là tứ thiền tứ định. Tất cả đều chứng ngũ thông và bát định. Lúc ấy, Phật Anomadassi xuất hiện ở đời. Thành của Ngài tên là Chandavati, cha là Yasavanta, thuộc giai cấp sát đế lị, là chiến sĩ, và mẹ là bà Yasodhara. Cây thành đạo của Ngài là cây Arjuna, Nishapa, còn Nishapa và Anuma là đại đệ tử của Ngài. Varuna là thí chủ, và Sundara và Sumana là các nữ cư sĩ cận sự nòng cốt. Ngài trụ thế 100 năm, vóc dáng cao 58 cubit và phát hào quang từ thân xa đến 12 dặm, mở ngoặc 50 cây số. Hay có 100.000 tỳ khưu nương học. Một hôm bình minh vừa ló dạng sau khi xuất định đại bi, hãy quan sát thế gian và thấy ẩn sĩ Sarada. Hãy nhận ra rằng hôm nay khi ta đến gặp ẩn sĩ Sarada sẽ có một buổi đại thuyết pháp. Sarada sẽ lập nguyện đạt đến địa vị đại đệ tử, và bạn ông ta trưởng giả Sirivadda sẽ lập nguyện đạt địa vị đại đệ tử thứ hai. Và cuối bài thuyết pháp, 74.000 ẩn sĩ bện tóc nương học sẽ chứng quả A-la-hán. Vì vậy, ta phải đến đó. Rồi Đức Phật Anomadassi đắp y ôm bát, không nói một lời với ai, độc hành như một con sư tử, với ý định hiển hiện để cho Sarada biết mình là một vị Phật. Và trong khi môn đệ của ẩn sĩ Sarada vắng mặt khi đi tìm các loại trái cây, Đức Phật từ trên trời hạ xuống đất ngay trước mắt Sarada. Khi ẩn sĩ Sarada thấy thần thông và tướng hảo của Phật, ông thầm nhớ lại những câu thơ liên quan đến đặc tính của một bậc đại nhân. Câu thơ là những cái câu thơ tiên tri. Ông biết rằng một người được phú cho những hình tướng như thế, nếu sống tại gia thì sẽ là chuyển luân vương, mà xuất gia sẽ là một bậc toàn giác, diệt tận tam dục. Vì thế Sarada đoàn chắc người này là một vị Phật, không nghi ngờ gì nữa. Vì vậy ông nằm vóc đành lễ sửa soạn một chỗ ngồi dâng lên ngài. Đức Phật ngồi vào chỗ đã được sửa soạn. Ẩn sĩ Sarada kính cẩn ngồi xuống một bên. Các 74.000 ẩn sĩ lúc vừa trở về với thầy họ, thấy Phật ngồi giữa, thầy ngồi kế bên, họ nói: "Thưa thầy, chúng tôi thường đi khắp nơi và đều cho rằng không có ai cao cả hơn thầy. Nhưng với vị này, chúng tôi cả quyết rằng ngài cao cả hơn thầy." Sarada nói: "Đạo hữu, các ông nói gì vậy? Có phải ý các ông đang so sánh một hột cải, một cái hạt cải, lại với núi Tu Di cao 68.000 dặm không? Hỡi những đứa con ngây thơ ơi, đừng có so sánh ta với một vị Phật toàn giác." Những ẩn sĩ đều đồng ý rằng nếu đây là một người tầm thường, thầy chúng ta sẽ không so sánh như thế. Lập tức họ phủ phục trước chân Phật. Lúc đó ẩn sĩ Sarada nói họ: "Chúng ta không có một phẩm vật xứng đáng nào dâng lên chư Phật ở đây, và đấng đạo sư đã đến đúng lúc chúng ta đi khất thực. Chúng ta hãy dâng ngài phẩm vật theo khả năng của chúng ta, tìm và mang đến đây tất cả những loại trái cây hảo hạng." Vì vậy họ đi kiểm trái cây. Sarada rửa tay và đích thân đặt trái cây vào bình bát của Như Lai. Khi đấng đạo sư cầm đến những trái cây cúng dường, chư thiên ra thêm vào hương vị của cõi trời. Ẩn sĩ Sarada cũng đích thân lọc nước dâng lên. Sau bữa ăn, đấng đại sư vẫn còn ngồi tại chỗ. Sarada kêu gọi tất cả ngồi xuống, hoan hỷ đàm luận với đạo sư. Đạo sư thầm nghĩ: "Hai đại đệ tử và chúng tỳ khưu hãy đến đây." Ngay lập tức hai đại đệ tử cùng với 100.000 A-la-hán tháp tùng hiện đến, đảnh lễ Phật, ngồi một bên. Sarada nói với môn đệ của mình: "Các bạn, chỗ ngồi của Phật thì thấp và không có chỗ ngồi cho 100.000 tỳ khưu. Hôm nay các bạn hãy lễ kính Đức Phật, hãy đi tìm ở chân núi mang về đây những bông hoa màu sắc rực rỡ, hương thơm ngào ngạt. Có câu nói rằng thời gian bỏ ra để nói bàn chỉ phí phạm thôi. Người có thần thông thì phạm vi thần lực không thể tưởng nổi." Do đó trong thoáng chốc, những ẩn sĩ đem về những bông hoa rực rỡ, ngào ngạt hương thơm, kết thành một nệm hoa dài một dặm, hoặc gần 5 cây số, 5 km cho Phật. Rồi họ kết tiếp một nệm hoa dài 3/4 dặm cho hai đại đệ tử, những nệm hoa cho những tỷ khu còn lại dài nửa dặm hay ngắn hơn. Nệm mà dành cho các sa di là dài 1 usapa, 120 cubit. Không nên thắc mắc tại sao những chỗ ngồi có kích thước vĩ đại như thế lại được xếp gọn vào tu viện khổ hành này. sở dĩ có thể được do bởi năng lực huyền nhiệm. Khi chỗ ngồi đã sẵn sàng, ẩn sĩ Sarada đứng trước Thế Tôn chắp tay cung kính. Bạch Thế Tôn, xin hãy lên nệ hoa này để con được cứu độ và ân chiêm công đức. Do đó, chuyện được kể rằng ông góp nhiều hương hoa, sửa soạn giường tòa, cung kính thỉnh thưa: đây con đã soạn sẵn sàng chỗ ngồi thích hợp kết bằng hương hoa. Thế Tôn, xin ngự vào tòa, xin cho con được tâm hòa lòng an. 7 ngày đêm Phật ngồi trên nệm hoa con kết và liền cho con tâm bình tịch lặng an nhiên, từ người cho đến chư thiên đều mừng. Ngài Sarada, tức là kiếp trước của Ngài Xá Lợi Phất, cầu được an tâm, giống như Nhĩ Tổ cầu tổ Bồ Đề Đạt Ma. Đấng đạo sư bảo: nguyện cho những ẩn sĩ bện tóc dâng vinh dự này cho ta sẽ gặt được quả báo tốt lành. Và lập tức Ngài nhập vào diệt tận định. Nhận thấy Thế Tôn đã nhập diệt tận định, hai đại đệ tử cũng nhập định vào diệt tận định. Trong 7 ngày Đức Đạo Sư ngồi đó, hưởng niềm an lạc của diệt tận định. Tại sao Đức Phật lại nhập diệt tận định? Là để cho công đức của Sarada này được viên mãn. Trong Pháp nói, bất cứ một vị thí chủ cúng dường ẩm thực, khi mà một vị tỳ khu dùng ẩm thực đó rồi mà nhập vào diệt tận định, thì công đức của thí chủ nó vô lượng vô biên. Cho nên Đức Phật nhập luôn 7 ngày. Và các hai đại đệ tử cũng vậy. Khi đến giờ tìm thức ăn, môn đệ Sarada vào rừng dùng những trái cây dại, nhiều thứ trái khác. Thời gian còn lại họ đứng chắp tay cung kính trước Phật. Ẩn sĩ Sarada không đi tìm thức ăn, nhưng trong 7 ngày liên tục cầm lọng hoa che Đức Phật, đã tìm được niềm vui và hạnh phúc sung mãn. Sau khi đạo sư xuất định, Ngài nói với hai đại đệ tử. Với vị đại đệ tử là trưởng lão Nisaba ngồi bên tay phải Ngài: hãy hồi hướng công đức cho những ẩn sĩ đã dâng chúng ta hoa vào chỗ người. Sau đó, trưởng lão như một dũng tướng vừa nhậm chức vị cao trọng từ tay Chuyển Luân Thánh Vương, lòng tràn đầy niềm hân hoan, hiền bày trí tuệ ba la mật của bậc đại đệ tử, bắt đầu bài hồi hướng. Khi Ngài chấm dứt, Đức Phật bảo đại đệ tử thứ hai: con cũng hãy thuyết pháp cho các tỳ khưu. Vâng lời Phật, trưởng lão Anuma suy nghiệm đến Tam Tạng kinh điển, lời dạy của chư Phật, rồi thuyết pháp. Nhưng dù hai đại đệ tử đã thuyết pháp, không có một tỳ khưu nào đạt được pháp nhãn thanh tịnh, tức là Tu Đà Hoàn. Đến Đức Đạo Sư hiển lộ năng lực vô biên của Phật, bắt đầu thuyết pháp. Khi bài giảng kết thúc, tất cả 74.000 ẩn sĩ bện tóc tắc A-la-hán, trừ ẩn sĩ Sarada. Đạo sư khi đó duỗi tay ra và lên tiếng nói: thiện lai tỳ khu. Lập tức râu tóc của họ rụng mất, và 8 món cần thiết được khoác vào người họ. Độc giả có thắc mắc vì sao ẩn sĩ Sarada không chứng A-la-hán không? Bởi vì ông ta tán tâm. Người ta kể rằng trong khi vị đại đệ tử ngồi tòa thứ hai kế bên Phật hiển bày trí tuệ ba la mật và thuyết pháp. Ngay lúc ẩn sĩ bắt đầu lắng nghe bài pháp, ông khởi niệm: ồ, ước mong sao vào một lúc nào đó ở tương lai, trong giáo đoàn của một vị Phật tương lai, ta được nhận trọng trách mà vị đại đệ tử này đã nhận được ngày hôm nay. Vì lẽ tán tâm như vậy, ông không thể chứng đạo quả. Sarada tuy thế vẫn đảnh lễ Như Lai, đứng đối diện với ngài. Thì giờ đó mình thấy phát nguyện. Trong lúc đáng lẽ để tâm đắc đạo nhưng mà phát nguyện. Mình thấy những câu chuyện vừa nói nhân quả vừa cho thấy những cái diễn biến của đạo, của tâm thức của mình đối với chân lý. Cho nên trong hàng ngày của mình ngay bây giờ đây, nếu mình mà nghe pháp rồi không có tán tâm ở nơi cái pháp đó thì mình có thể đắc đạo ngay bây giờ. Nhưng mà bởi vì tâm mình còn tán quá nhiều, nói tướng không, nói vô thường, nói duy tâm, nếu mà tâm mình ấy, tiếp nhận mà không hề tán thì mình lập tức đắc đạo. Đắc đạo nằm ở trong tâm, không phải nằm ở cảnh bên ngoài. Cho nên bất cứ ở đâu, chỗ nào, cái tâm không tán, tập trung vào pháp đều là cơ hội đắc đạo. Nên tâm mình còn nhiều công đức chưa đủ, còn nhiều cái tập khí tán loạn. Cho nên tiếp tục. Khi mà chín mùi nó chiêu cảm cái nhân duyên thì mình sẽ có thể gặp một vị Phật. Đó là một cái nhân duyên bên ngoài sẽ trợ lực cho cái tâm của mình á, nó không tán nữa. Và lúc đó nghe pháp xong là đắc đạo. Và mình thấy cái điểm đặc biệt là đến hai đại đệ tử thuyết đó, mà cũng chưa đắc. Cho nên phải Phật lực gia trì. Đại thừa Phật pháp nhận ra rất rõ những cái nhân duyên và cái công đức bất khả tư nghị của một vị Phật. Mà có thể nói là đôi khi pháp của bên Thanh Văn đó, có nói nhiều về cái điểm này, nhưng mà lắm lúc cái người tu nhấn mạnh vào cái pháp quên mất những cái trợ duyên, quên đi những cái trợ duyên, là chỉ thấy mình chỉ thấy là nấu cơm là phải có gạo, gạo ngon thì cơm ngon, mà mình không biết đến những cái trợ duyên, quên đi. Cho nên lắm lúc thiếu lửa, thiếu nồi, thiếu nước. Còn cái pháp của Đại Thừa nhìn thấy rõ nhân duyên hết. Mình là chính, nhưng mà trợ duyên chính là Phật. Và cái bản thể của mình và cái trợ duyên, nhân với lại trợ duyên chính, nó đều là pháp. Và pháp nó chính là tâm. Nó là tâm pháp. Tâm pháp là pháp tức tâm, tâm tức pháp. Nên Đại Thừa khai triển ra cái trí huệ nhân duyên đó. Mình quan sát và quán tưởng rồi tạm ngừng. Để đem